thật vậy, ta bảo các con, người nào tin ta thì cũng chả làm những việc ta làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa thì ta có thể cùng cha. Vì vậy ta sẽ nghe lời giảng của một chương qua chủ đề nếu ai tin ta trân trọng một chương.
Xin trọng kính chào thánh. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, nếu ai tin ta, đó là câu hỏi mà Chúa sẽ hỏi với mỗi người trong chúng ta. Người nào tin ta, nếu ai tin ta? Một người đi nhà thờ có phải là một người tin Chúa không? Một người có cầu nguyện với Chúa có phải là một người tin Chúa không? Một người có dâng hiến ở trong nhà thờ có phải là một người tin Chúa không? Hoặc là có đi học kinh thánh có phải là một người tin Chúa không? Chúa đặt cho chúng ta một câu hỏi, nếu ai tin ta hay là người nào tin ta, nhưng mà Chúa cũng đưa cho chúng ta một câu trả lời. Người tin Chúa thì sẽ làm những việc Chúa làm, sẽ làm những việc vĩ đại hơn nữa, bởi vì Chúa đã trở về cùng với cha. Có ba người bạn thanh niên chơi với nhau rất là thân, nhưng ba người nằm trong ba tổ chức nhà thờ khác nhau. Một người thuộc về nhà thờ giám lý, một người thuộc về nhà thờ trưởng lão, và một người thuộc về nhà thờ Baptist. Nhưng mà họ rất là thân với nhau. Một ngày nọ, hai người bạn giám lý và trưởng lão rủ người bạn bên Baptist đi câu cá. Họ cùng nhau ra chỗ của một cái hồ. Đây là cái hồ mà lần đầu tiên người bạn Baptist này tới. Có được một chiếc ghe chỗ đó, họ chèo ra ngoài hồ một vòng. Hai người bạn giám lý và trưởng lão ngồi một bên, người Baptist ngồi một bên, trò chuyện với nhau, hỏi thăm nhau về những sinh hoạt bình thường lâu ngày họ không gặp. Ngồi trên hồ nhớ lại lời Chúa, họ nói Chúa của mình hồi xưa kỳ diệu quá, làm sao mà Chúa có thể đi bộ được trên mặt nước. Họ trao đổi với nhau những kiến thức về Kinh Thánh. Rồi cuối cùng họ dừng lại tại một chỗ để câu cá, neo thuyền lại một chỗ không có cách xa bờ lắm. Khi mọi người chuẩn bị cần câu mọi thứ rồi thì người bạn Methodist mới nói, ôi trời, tôi quên mất, mồi hồi nãy tôi để trong kia rồi, thôi để tôi đi vào lấy. Thế là người này nhảy ra khỏi thuyền, đi bộ trên mặt nước, vô tới trong bờ, lấy hộp mồi câu cá, rồi đi bộ trên mặt nước ra lại, bước vào trong thuyền. Anh chàng Baptist này nói, wow, bạn của mình có đức tin lớn như vậy, sao ảnh có thể đi trên mặt nước? Bạn bè chơi với nhau thì cũng cùng một cái mức độ tâm linh với nhau thôi, mà sao ảnh có một cái đức tin đến nỗi có thể đi bộ trên mặt nước được? Người bạn Baptist rất là khâm phục người bạn giám lý của mình. Họ câu cá đến giờ ăn trưa, người nào cũng lấy phần trưa của mình, thì người bạn hội trưởng lão là nói, ô, tôi bỏ cái phần ăn của tôi bên trong rồi, để tôi đi vào lấy thức ăn. Người bạn này cũng bước xuống thuyền và đi bộ trên mặt nước vào và lấy thức ăn, xong rồi đi ra rồi leo lên thuyền, và ba người bạn ăn với nhau. Một lần nữa người bạn Baptist nói, ô, hai người bạn của mình sao mà họ có đức tin kỳ diệu quá, cả hai đi trên mặt nước, mình không bao giờ có một cái loại đức tin đến cái mức độ như vậy. Anh rất là khâm phục về lòng tin của các bạn mình. Ăn cơm xong một hồi thì người bạn Baptist cảm thấy bị đau bụng, muốn đi vào, thì anh mới cầu nguyện thầm với Chúa, Chúa ơi, hai người bạn của con giỏi quá, họ có một cái đức tin đi bộ trên mặt nước, xin Chúa cũng cho con có được đức tin đi bộ trên mặt nước giống như hai bạn của con vậy. Xong anh nói với hai bạn, mình cần phải đi vô trong một chút, hai bạn chờ nghe, bước xuống nước một cái chìm liệm xuống dưới. Hai người bạn bên kia lật đật nhảy qua, nắm tay anh bạn bắt chiếc kéo lên. Hai bạn nói, tụi mình xin lỗi, quên nói với bạn là phía bên đó không có đang ngầm, ở bên này nó mới có đang ngầm. Thưa quý vị, câu hỏi mà Chúa đặt cho tôi và các ông bạn đem là, nếu ai tin ta? Chúng ta có thể cùng đi nhà thờ, chúng ta có thể cùng có những sinh hoạt giống nhau, nhưng chính Chúa khẳng định lòng tin của mỗi một người trong chúng ta. Và cái cách Chúa khẳng định lòng tin qua cái câu Chúa nói đó là, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm, còn làm những việc vĩ đại hơn nữa vì ta trở về cùng cha. Tôi muốn cùng với các bạn cho em học ba điều với nhau trong ngày hôm nay. Điều thứ nhất đó là chúng ta làm việc Chúa làm. Điều thứ hai là chúng ta làm việc lớn hơn. Và điều thứ ba đó là chúng ta làm việc lâu dài. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta. Kính lạy cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con cơ hội để chúng con được học lời Chúa. Nếu trong đời sống của chúng con đã có những thể hiện nào đó mà đức tin của chúng con chưa thật sự neo chặt vào trong Ngài, Nếu đời sống của chúng con đã có những cái sự đấu tranh nào đó trong cuộc đời của mình mà đức tin của chúng con bị chao đảo, thì xin chính Chúa Ngài gây dựng đời sống đức tin của chúng con lại. Trong thời giờ này khi chúng con cùng nhau học lời Chúa, xin Chúa cho chúng con xác định được đức tin của chúng con nơi Chúa theo như cách mà Chúa dạy, theo như cách mà Chúa tỏ bày, để Chúa có thể hài lòng về niềm tin của chúng con nơi Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì những cơ hội Chúa bày tỏ lời của Ngài cho chúng con. Xin Chúa phán tiếng phán của Ngài, chúng con lắng nghe lời Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là làm việc Chúa làm. Người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm. Như thế nào là làm những việc Chúa làm? Chúa của mình chữa bệnh, Chúa của mình đuổi quỷ, Chúa của mình khiến cho người câm nói, người què đi. Như vậy mình cũng làm việc Chúa làm, tức là mình làm những phép lạ đó, phải không? Chúa để lại cho chúng ta một cái kiểu mẫu ở tại đây là nếu tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm. Nhưng những việc Chúa làm là những việc gì để tôi và các ông bà anh chị em làm được? Nếu như chúng ta cảm thấy rằng Chúa ơi, con không có đức tin để đuổi quỷ, con không có thể có đức tin để đi bộ trên mặt nước được, thì trong điều kiện của tôi và các ông bà anh chị em ngày hôm nay, làm thế nào để chúng ta có thể làm những việc Chúa làm? Lời Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu ở trong sách Hebrew đoạn 10 câu 7 rằng Kinh Thánh viết về tôi đến là để làm theo ý muốn của Chúa. Mỗi đời người chúng ta có mặt ở trên đất đều có một cái mục đích cả. Chúa tạo mỗi cuộc đời đều có mục đích. Và cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa nói rằng là tôi đến là để làm theo mục đích của Chúa. Khi Chúa nói với các môn đệ của Chúa rằng người nào tin ta thì sẽ làm những việc ta làm và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa vì ta trở về cùng cha, nó nằm trong một cái bối cảnh. Đó là Chúa nói Chúa là con đường, Chúa sẽ đi rồi các môn đệ của Chúa cũng sẽ đến với Chúa. Philip hỏi rằng bây giờ Chúa đi đâu? Chúa nói rằng là bây giờ ta trở về lại cùng với cha. Philip nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa chỉ cha cho chúng tôi đi, chắc tốt hơn. Chúa nói Philip ơi, ta ở với ngươi lâu rồi mà ngươi không hiểu gì hết. Ai biết ta, tức là biết cha. Ngươi phải tin rằng là ta ở trong cha và cha ở trong ta. Những gì mà ta làm là cha làm trong ta. Ta không có tự ý làm điều gì hết. Hễ ta làm điều gì, đó là cha làm trong ta. Các ngươi phải tin lời ta nói. Mà nếu các ngươi không tin được lời ta nói, các ngươi phải nhìn vào những việc ta làm để các ngươi xác định được rằng cha đang ở trong ta và cha đang làm những việc này trong ta. Người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm. Ý Chúa muốn cho các môn đệ của Chúa hiểu rằng người đó không tự mình làm, nhưng chính cha sẽ làm công việc của cha qua cuộc đời của người đó, giống như là cha đã làm công việc của Ngài trong cuộc đời của Chúa Giêsu vậy. Chúa muốn các môn đệ của Chúa phải hiểu cuộc đời của chúng ta được tạo ra ở trên đất là để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 7, Chúa có nói với chúng ta rằng không phải ai kêu lạy Chúa thì được vào thiên đàng đâu. Ai được vào thiên đàng? Chỉ có những người làm theo ý muốn của cha ta. Chúa Giêsu có ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời Ngài, và tôi và quý vị cũng có ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Một người làm việc Chúa làm là việc mà ý muốn của Đức Chúa Trời hoạch định cho mình trong những việc mình sẽ phục vụ Chúa. Như vậy phục vụ Chúa không phải là tôi thích làm điều gì cho Chúa, nhưng Chúa muốn tôi làm điều gì cho Chúa. Và khi một người thực hiện được điều Chúa muốn thì là người đó đang làm theo ý muốn của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong lời cầu nguyện của Chúa ở trong sách Giăng đoạn 17 đó, cha ơi, con đã tôn vinh danh cha ở trên đất, làm xong hết mọi việc cha giao cho con làm rồi. Như vậy cuộc đời của Chúa Giêsu đến trên đất này là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cuộc đời tôi và các ông bạn cho em có là cuộc đời để tôn vinh Đức Chúa Trời không? Hai tuần trước đây chúng ta học khi Chúa nói với môn đệ của dân báp tít, các ngươi thấy gì? Người mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, kẻ nghèo khó được nghe về tin lành. Tại sao Chúa làm những điều đó? Để cho Đức Chúa Trời được tôn vinh. Trong cuộc sống của một người mà để cho Đức Chúa Trời tôn vinh thì Chúa cần phải làm điều gì trong đời sống? Không có Chúa chúng ta không có thể làm được. Có một vài tín đồ ngồi trò chuyện với những người bạn của mình, nói rằng Chúa mà chúng tôi thờ phượng, Ngài có thể làm được những phép lạ. Cái phép lạ đầu tiên mà Ngài làm đó là Ngài đã hóa nước thành rượu. Trong số những người bạn ngồi đó có một anh, ảnh có khả năng làm ảo thuật. Ảnh nói tưởng Chúa làm được cái chuyện gì chứ hóa nước thành rượu tôi cũng làm được. Mấy người kia nói thiệt không, ảnh làm cho chúng tôi xem được không? Ảnh nói chờ một chút. Ảnh chuẩn bị một số vật dụng cần thiết, lấy ra một ly nước tới một cái khăn. Ảnh nói tôi chế nước lọc vào trong cái ly này, tôi sẽ hóa nước lọc này thành rượu vang. Cái ảnh đậy cái khăn lại, ảnh mở ra, cái ly nước nó hóa thành ly rượu đỏ. Mọi người vỗ tay, anh hay quá. Anh nói Chúa của anh chỉ hóa nước thành rượu thôi, chứ bây giờ tôi còn hóa rượu trở về lại thành nước cũng được nữa. Anh đậy cái khăn lại, mở cái khăn ra, cái ly rượu đỏ và trở thành ly nước lọc trở lại. Anh tín đồ kể cái câu chuyện về hóa nước thành rượu, đây phải công nhận là anh tài giỏi thật. Rồi bây giờ mình đã có nước thành rượu, bây giờ rượu trở thành nước, bây giờ mình uống ly nước này, anh uống trước, tôi uống sau. Anh kia nói, tôi không uống. Tại sao vậy? Anh kia nói rằng là anh biết rồi mà, cái này nó chỉ là ma thuật thôi, Chúa cũng là ma thuật giống vậy đó. Người kia mới nói rằng không, Chúa của tôi sau khi hóa nước thành rượu rồi thì người ta đem cái rượu đó đi phân phát cho mọi người, và mọi người uống họ khen rằng ngon, chứ họ không có sợ như anh nói rằng là cái này nó có cái chất độc ở trong đây rồi, không dám uống. Đức Chúa Trời của chúng ta dùng tôi và các ông bạn cho em có thể làm những công việc gì đó, nhưng những công việc đó nó không phải là những công việc để qua mắt những người khác. Những công việc đó phải là những công việc để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự sáng của các con phải soi trước mặt người ta, để người ta thấy những việc làm của các con thì người ta sẽ ngợi khen Cha của các con ở trên trời. Anh em là đền thờ của Chúa, phải lấy chính thân thể của mình tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúa đến thế gian để làm theo ý muốn của Chúa. Chúa muốn chúng ta được tạo dựng ra trong thế gian này để làm theo ý muốn của Chúa. Chúa của chúng ta đến thế gian này để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúa cũng muốn đời sống tôi và các ông bạn cho em là những người sẽ làm tôn vinh Đức Chúa Trời. Khi Chúa đến thế gian này, Chúa nói ở trong Mát đoạn 10 câu 45 là con người đã đến không phải để cho người ta phục vụ mình, nhưng để chính mình phục vụ người ta, có mình để làm giá chuộc cho nhiều người. Như vậy mục đích của Chúa đến thế gian là để phục vụ, phó chính mình làm giá chuộc cho nhiều người. Tôi và các ông bạn cho em thì sao? Bài học cuối cùng mà Chúa đã để lại cho các môn đệ là một bài học rất quan trọng, bài học phục vụ. Trong bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đệ, giữa bữa ăn Ngài đã đứng dậy, cởi áo ngoài ra, lấy khăn rồi lấy thau rồi đổ nước vào, rồi Chúa rửa chân cho các môn đệ. Và Chúa nói rằng các con hãy rửa chân cho nhau, các con hãy phục vụ nhau, phục vụ như ta đã phục vụ, bởi vì ta đã làm cái gương này cho các con là để cho các con làm giống như vậy. Như vậy đời sống của những người con Chúa là đời sống được kêu gọi để phục vụ. Chúng ta nhìn vào trong cái gương của Chúa đó, con người đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để chính mình phục vụ người ta. Chúa kêu gọi tôi và các ông bạn trên và trong tổ chức hội thánh này, Chúa kêu gọi chúng ta đến ở tại đây, ở trong cái môi trường này, ở cái địa điểm này là để trở thành những con người phục vụ. Và chúng ta có thật sự đang là những con người phục vụ không, hay chúng ta chỉ muốn những người khác phục vụ mình? Chúa đến là để tìm cứu những người bị hư mất. Chúa đã đến là để tìm và cứu những con người hư mất. Thánh Kinh Ma-thi-ơ nói rằng khi Chúa nhìn thấy đoàn dân đông thì Chúa động lòng thương xót, bởi vì Chúa thấy họ giống như chiên mà không có người chăn. Chúng ta có thể hiểu hết cái câu nói của Chúa, chiên không có người chăn, nó sâu nhiệm như thế nào. Đặc biệt cái con chiên là nó không có sống tự lập được. Những con dê nó có thể sống tự lập ở trên núi, những con vật khác nó có thể sống hợp quần với nhau ở một cái chỗ nào đó, nhưng không có những con chiên mà sống tự lập. Chiên mà sống tự lập là sợ bị chết ngay. Những con chiên nó phải sống ở trong những cái trại chiên của những người chăn, chiên nó không có sống tự lập. Chúa nói rằng chiên mà không có người chăn nó là một cái gì rất là nguy hiểm. Chiên mà muốn sống được, muốn tiếp tục giống nòi của nó được, nó phải có người chăn chăm sóc. Người chăn thì có nhiều loại người chăn. Có người thì đi chăn chiên của người ta, và cũng có người thì chăn chiên của mình. Mà Thánh Kinh Chúa nói rằng mấy người mà chăn thuê họ không có quan tâm đến chiên, là họ chăn vì tiền chứ họ không có chăn vì yêu chiên. Người mà chăn chiên của mình thì họ yêu chiên. Chúa Giê-xu nói rằng ta là người chăn hiền lành, ta yêu chiên ta, ta phó sự sống của mình vì chiên. Đó là cái tinh thần của Chúa. Và Chúa nói tôi và các bạn cho em rằng nếu chúng ta làm việc Chúa làm thì chúng ta cũng phải chăn chiên. Ai sẽ là người chăn chiên Chúa đây? Chúa hỏi ông Pierre, ngươi có yêu ta không? Pierre nói, con yêu Chúa, hãy chăn chiên ta. Tôi và quý vị, ai là người yêu Chúa? Chúa sẽ giao chiên cho chúng ta chăn. Chúa không hỏi về nhiệt tình, Chúa không hỏi về khả năng, Chúa chỉ hỏi một điều thôi, có yêu Chúa không? Nếu chúng ta yêu Chúa, Chúa sẽ giao chiên cho chúng ta chăn. Bởi vì Chúa đòi hỏi người chăn thì phải yêu chiên của mình. Ngài đã vì chúng ta có sự sống mình thế nào thì Ngài cũng muốn chúng ta vì chiên của mình. Tức là những anh em mà Chúa giao phó cho chúng ta đó, những con cái mà Chúa giao phó cho chúng ta đó, những thế hệ đàn em mà Chúa giao phó cho chúng ta đó, những người bạn mới mà Chúa giao phó cho chúng ta đó, hãy vì họ mà hy sinh chính mình cũng giống như vậy. Có một hội thánh ở tại Atlanta, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi rồi, bà Brown, có 105 tuổi rồi. Lớn tuổi, cho nên bà không làm việc gì hết, nhưng mà bà chỉ có cầu nguyện cho những tín hữu. Ai có cái nhu cầu gì trong hội thánh thường hay đến với bà để nói bà cầu nguyện cho. Ở trong hội thánh đó có một chấp sự tên ông ta là Charles. Ông Charles là một người giàu có, cho nên ông đóng góp rất là nhiều cho hội thánh. Và ông hãnh diện rằng Chúa cho tôi là một người giàu có, tôi có thể dựng phần tiền đóng góp. Khi hội thánh có một cái dự án gì đó thì tôi đóng góp cho hội thánh. Và trong hội thánh cũng có những người nghèo, giống như là bà Brown là một trong những người nghèo của hội thánh. Và tiền của ông cũng là đóng góp vào để nuôi những cái người nghèo đó. Cho nên ông cảm thấy rất là hãnh diện vì cái chỗ của mình và những gì mình có thể làm được. Một ngày nọ thì có người mời ông ta đến dự nhóm ở trong buổi cầu nguyện. Ông ta tuy là chấp sự nhưng mà ông ta không có thường hay đến dự nhóm cầu nguyện, bởi vì ông ta nghĩ rằng là mình có nhiều việc quá để làm. Cho nên có những người khác lo cái chuyện cầu nguyện, còn tôi thì phải lo điều hành, tôi phải lo sổ sách, tôi phải lo nhiều thứ khác ở trong hội thánh. Đó thì ông đi đến cầu nguyện. Buổi cầu nguyện đó người ta trao đổi, chia sẻ với nhau, làm chứng với nhau. Những người tín đồ cảm ơn Chúa rằng Chúa dùng ông so giúp đỡ tài chánh, cho nên gia đình của tôi trong tháng này cũng được sự chu cấp. Những người khác cũng nói rằng tôi cũng nhận được cái sự trợ cấp đó. Ông Charles ngồi ở dưới cảm thấy hãnh diện quá, bởi vì mình là người giúp tài chánh để những người này có thể ngồi ở đây và cảm ơn Chúa. Khi họ cảm ơn Chúa đó thì họ nói thêm một điều: tôi có thể sống mà không cần sự trợ giúp của ông Charles, nhưng tôi không thể sống nếu tôi không có lời cầu nguyện của bà Brown. Ông Charles cảm thấy xấu hổ. Người ta cầm lời cầu nguyện của người đàn bà đó hơn là tài chánh của chính mình. Ông cảm thấy những điều mình tự hào bây giờ nó không có ý nghĩa gì cả. Anh chị em có làm việc Chúa làm không? Anh chị em có đặt mình vào trong cái cương vị mà Chúa muốn mình làm theo ý muốn Chúa? Chúa muốn mình làm để tôn vinh Chúa. Chúa muốn mình trở thành một người để phục vụ cho những người khác. Và Chúa ao ước chúng ta cũng sẽ tìm những kẻ lạc mặt. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, làm việc lớn hơn. Ai tin Chúa thì làm việc Chúa làm, nhưng ai tin Chúa thì còn làm việc lớn hơn nữa. Làm việc Chúa làm đã là khó, bây giờ còn làm việc lớn hơn càng khó nữa. Quý vị có nghĩ rằng mình làm việc lớn hơn nữa không? Có lẽ mình không nghĩ. Nhưng đây là lời Chúa nói, đây là nguyên tắc Chúa đưa ra. Hễ người nào tin ta thì làm những việc ta làm, và làm những việc lớn hơn nữa. Như vậy những việc lớn hơn ở đây là gì? Có phải Chúa làm phép màu đó thì tôi phải làm một cái phép màu gì lạ hơn cái phép màu của Chúa? Chúa giảng như là có quyền thì tôi phải giảng như thế nào mà người ta phải khâm phục tôi đó? Ở đây Chúa không có ý nói rằng chúng ta làm những công việc mà giá trị công việc của chúng ta nó lớn hơn giá trị công việc của Chúa. Chúa muốn cho chúng ta nhìn thấy trước đây chúng ta làm cái giá trị nó tầm thường lắm. Bây giờ thuộc về Chúa, mình làm những công việc trở thành giá trị cao hơn. Tại vì ngày xưa những việc mình làm là mình làm cho mình, bây giờ những việc mình làm là mình làm cho Chúa. Con người ngày xưa của chúng ta là chúng ta sống vị kỷ, tức là chúng ta sống cho bản thân của mình. Nhưng mà từ ngày chúng ta đặt mình ở trong bàn tay Chúa rồi thì chúng ta sống vị tha, tức là chúng ta sống cho người khác. Con người của chúng ta trước khi tin Chúa thì chúng ta chỉ muốn thâu góp lại cho mình. Con người của chúng ta khi đã thuộc về Chúa rồi thì chúng ta lại thích ban cho. Con người của chúng ta ngày xưa thì muốn người ta phục vụ mình. Con người của chúng ta sau khi tin Chúa rồi thì bây giờ mình cảm thấy hạnh phúc khi mình được phục vụ người ta. Có một cái gì nó đã biến đổi trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời làm từng sự biến đổi như vậy trên mỗi cuộc đời bởi vì Ngài muốn cuộc đời của những người đó trở thành giá trị. Hội thánh chúng ta đã có những người từ những trại cai nghiện miền Bắc để đến đây để làm chứng với hội thánh chúng ta. Trong đó có anh Nam Quốc Trung, bây giờ là mục sư Nam Quốc Trung. Chúng ta có cô Huỳnh Kim Loan ở bên Úc. Gần đây là anh Lưu Tấn Dũng và anh Nguyễn Thành Nguyên. Một người thì ở bên Latvia, một người thì ở bên Texas. Họ đã về Việt Nam vì lý do họ là những con người nghiện. Con người trước của họ đó, trước đây họ là những người nghiện. Người nghiện thì ăn cắp đồ, ăn cắp tiền của gia đình. Người nghiện thì làm khổ cho gia đình của mình. Người nghiện thì không còn được sống ở trong gia đình nữa. Và giống như anh Huyên thì anh phải sống trong mấy thùng rác. Những cái lời chứng của anh em chúng ta cho chúng ta thấy rằng con người mà trước khi họ gặp Chúa, trước khi họ thuộc về Chúa mà họ sống cho mình, họ phải ở tù, họ phải chịu trả những cái giá của sự sỉ nhục, thậm chí bán cả thân của mình. Thế nhưng mà khi họ đã được Chúa thay đổi rồi thì sao? Một anh Nam Quốc Trung miệng đứng chụp hình với Tổng thống Obama, oai chứ hả? Một cô Kim Loan đi về làm chứng cho rất là nhiều người ở bên Úc. Một anh Nguyên, một anh Dũng đi nhiều nơi ở trên nước Mỹ này trong dịp tháng 5 vừa qua làm chứng cho nhiều hội thánh. Và ước ao của những con người đó là sau khi hoàn tất chương trình học ở tại Việt Nam rồi thì họ sẽ trở thành những người phục vụ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm thay đổi giá trị của con người đó, không phải là từ cái chỗ nghiện đi đến cái chỗ hết nghiện rồi thôi. Nhưng Đức Chúa Trời làm thay đổi giá trị của họ là từ những con người vô tích sự đối với gia đình và xã hội, họ trở thành những con người mà gia đình và xã hội bắt đầu tôn trọng và yêu mến. Cái Đức Chúa Trời làm là một sự thay đổi như vậy, một sự thay đổi lớn hơn. Một người làm việc lớn hơn cũng là một người làm việc ở trong một cái phạm vi, ở trong một cái môi trường rộng lớn hơn. Khi Chúa Giê-xu đến trong thế gian này, Ngài làm người Do Thái. Ngài cho em sự cứu rỗi của Ngài vào trong nhân loại này và Ngài chỉ trình bày được cho người Do Thái. Nhưng khi Chúa thiết lập hội thánh của Chúa thì hội thánh của Chúa đi khắp thế gian để giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Như vậy công việc của hội thánh nằm ở trong một phạm vi lớn hơn. Chúa Giê-xu đến thế gian này phục vụ Đức Chúa Cha chỉ có trên 3 năm thôi. Nhưng khi Chúa chọn hội thánh của Ngài thì đã bao nhiêu ngàn năm qua hội thánh của Chúa tiếp tục làm công việc của Chúa và cứ còn làm công việc đó cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Trong 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu, cao điểm thì Chúa Giê-xu chỉ có 500 môn đệ thôi. Nhưng ông Phi-e-rơ đi ra ngoài ông giảng có một bài giảng thôi đã có 3.000 người tin Chúa. Có phải rằng là Phi-e-rơ tài giỏi hơn Chúa Giê-xu, đã làm được những công việc lớn hơn là công việc của Chúa Giê-xu? Không, Chúa Giê-xu chỉ muốn nói rằng những công việc mà Chúa giao cho họ nó sẽ nằm trong một tầm vóc lớn, nhưng mà không phải họ làm bằng khả năng của họ. Chúa sẽ cùng làm với họ để đạt được cái thành quả đó. Vì vậy chúng ta phải tin rằng chúng ta làm được việc lớn hơn, tại vì Chúa muốn dùng chúng ta cho công việc lớn hơn. Hội thánh Sarova, California có tới 22.000 hội viên. Một hội thánh mega khác như Lakewood ở Houston, Texas thì có đến 40.000 hội viên. Hội thánh chúng ta mới có mấy chục à, còn nhỏ quá phải không? Nhưng chúng ta phải tin rằng Chúa cho chúng ta làm những việc lớn hơn nữa trong hội thánh này của Chúa. Khi Đức Chúa Trời muốn sử dụng một người, Ngài sẽ tạo điều kiện, Ngài sẽ ban phước để người đó có thể làm những việc mà lớn hơn là họ suy tưởng. Một trong những hội thánh mà gọi là lớn nhất trên thế giới hiện nay đó là hội thánh của ông Soyangi ở bên Đại Hàn. Soyangi khi còn trẻ ông ta chỉ là một người bị bệnh lao, gia đình không cho sống chung cho nên phải làm một cái lều riêng để cho ông ta sống riêng trong cái lều đó. Gia đình không tiếp xúc bởi vì sợ lây bệnh lao. Một ngày nọ có hai người phụ nữ đến tại cái lều của ông Soyangi đó làm chứng về Chúa. Ông Soyangi lớn lên trong gia đình đạo Phật cho nên không chấp nhận đạo Chúa và ông ta đuổi hai người phụ nữ đó đi. Nhưng một người nói rằng xin cho các tôi cầu nguyện cho ông. Và người phụ nữ đó tha thiết khóc với Chúa là xin Chúa cứu người thanh niên này ra khỏi tình trạng bệnh tật của anh ta và cứu cả linh hồn của anh ta nữa. Chuyên dân ghi đuổi bởi vì anh ta cảm thấy bất mãn về số phận của mình bệnh tật như vậy. Anh không muốn gặp ai, không muốn đối diện với ai hết. Rồi một lần khác người phụ nữ đó lại đến. Anh nói rằng tôi không muốn chấp nhận những người cơ đốc bước vào trong lều của tôi. Hãy đi ra. Cô đó nói rằng trước khi tôi đi ra, xin cho phép tôi một lần nữa cầu nguyện cho anh và tôi tặng cho anh một quyển kinh thánh. Sau khi cầu nguyện xong, sư dung viên nói rằng con chó cơ đốc phải đi ra khỏi lều của ta. Là cô ta đi ra. Từ đó trở đi cô không đến được với cái lều của sư dung viên nữa. Nhưng một ngày nọ, trong nỗi mặc cảm buồn bã của mình, sư dung viên đã dở cái quyển kinh thánh đó ra. Và ông ta đọc thấy trong đây nó có những lời mà nó làm cho lòng của mình dịu lại, mềm lại, yên ấm trở lại. Tìm lại hai người phụ nữ kia để họ nói về Chúa. Rồi thì ông ta đến tại một nhà thờ để ông cầu nguyện tin nhận Chúa, làm có tốt tên, giao cuộc đời của mình lên cho Chúa. Từ một con người chửi mắng những người phục vụ Chúa là những con chó cơ đốc đó, bây giờ ông trở thành người để đi rao giảng về phúc âm của Đức Chúa Trời. Ông đã trở thành mục sư của hội thánh Tin Lành gọi là Joyful Gospel, và hội thánh của ông có đến 830.000 tín đồ. Đó là theo cái thống kê của năm 2007, hội thánh lớn nhất ở trên thế giới này. Và ông cũng là chủ tịch của một hội truyền giáo mang tên là David Joe Evangelistic Mission, đi khắp mọi nơi để truyền giảng lời của Chúa. Khi Chúa biến đổi cuộc đời của một người thì người đó sẽ làm những việc lớn hơn mà những người khác không ngờ, và ngay chính bản thân của người đó cũng không thể ngờ. Vậy nên chúng ta phải tin rằng chúng ta làm những việc Chúa làm, và Chúa còn muốn chúng ta làm những việc lớn hơn nữa. Làm việc lớn hơn nữa có nghĩa là dự phần vào trong một cái công trình mà cái công trình đó còn lại cho đến đời đời. Phaolô nói với những tín hữu ở tại Corinto là tôi đã lập nền đức tin cho anh em rồi. Anh em được lập nền đức tin trên Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ mỗi người trong anh em muốn xây cái gì trên cái nền đó? Anh em có thể dùng vàng, dùng bạc, dùng rơm, dùng gỗ, dùng đá, dùng cái vật liệu gì anh em xây, đó là tùy ý anh em. Nhưng anh em phải nhớ một điều, tất cả những gì mà anh em xây ở trên cái nền tảng đức tin của Chúa Giêsu đó, một ngày nào đó nó sẽ đi qua lửa, rồi lửa sẽ chỉ cho biết rằng cái nào nó còn tồn tại. Nếu cái gì mà nó bằng vàng, bằng ngọc thì nó tồn tại tốt hơn, nhưng cái gì nó bằng rơm, bằng gỗ thì sẽ bị tiêu sạch hết. Những gì chúng ta đang xây trên cái nền đức tin của chúng ta ngày hôm nay, quý vị có chắc nó là vàng không? Hay nó đang là rơm? Vì tất cả công trình chúng ta xây dựng rồi nó cũng sẽ đi qua lửa, giống như những tín hữu Corinto. Lời của Chúa nói rằng cái gì mà nó còn lại thì mới được thưởng. Một Mary tầm thường, ngày hôm nay người ta biết thôn nữ Mary đó còn nhiều hơn là biết hoàng hậu Elizabeth. Một sứ đồ Phi-e-rơ đánh cá tầm thường, người ta ngày hôm nay có thể nhắc đến tên của sứ đồ Phi-e-rơ đó nhiều hơn là tên của Alexander Đại Đế, là người đã thiết lập ra đế quốc Hy Lạp. Công việc của Alexander Đại Đế chinh phục cả thế giới này để thành lập ra một đế quốc Hy Lạp, để lại một thứ văn minh Hy Lạp cho thế giới này, là một điều mà khó ai có thể tưởng tượng được rằng con người trẻ đầy tài năng và làm được những việc đó. Nhưng cho đến ngày hôm nay còn có bao nhiêu người nhớ đến tên của nhân vật tên tuổi đó, và có bao nhiêu người nhớ đến những người tầm thường như là thôn nữ Marie, hay là Phi-e-rơ, hay là Giăng. Chúa cho tôi và các bạn em có cơ hội để làm việc Chúa làm, để làm việc lớn hơn nữa. Những điều thứ ba, Chúa cũng muốn cho tôi và các bạn em làm những việc lâu dài. Ai tin ta thì làm những việc ta làm những việc vĩ đại hơn, vì ta trở về cùng Cha. Chúa trở về cùng với Đức Chúa Cha, đó là một sự kiện chắc chắn và Chúa tuyên bố như vậy. Nhưng có một điều khác Chúa tuyên bố cũng chắc chắn, đó là tin lành của Đức Chúa Trời phải được truyền giảng ra khắp đất cho muôn dân. Khi nào tin lành của Chúa được truyền giảng ra khắp đất cho muôn dân rồi, Chúa sẽ trở lại thế gian này lần thứ hai. Như vậy chương trình của Đức Chúa Trời được đặt ra cho người theo Chúa, cho tôi và các ông bạn cho em biết rõ ràng, Chúa đã đến thế gian này một lần rồi, Ngài trở về trời. Nhưng chắc chắn Ngài sẽ trở lại khi nào? Khi tin lành của Đức Chúa Trời được ra truyền ra cho khắp cả nhân gian. Và bây giờ ai làm công việc đó? Chúng ta. Cha ta đã sai ta thế nào thì ta sai các con cũng một thể ơi. Chúa Giêsu thực hiện sự cứu rỗi và chúng ta rao truyền sự cứu rỗi đó cho tất cả những người khác. Chúa tin cậy tôi và các ông bạn chị em, và Chúa đang giao cho chúng ta cái sứ mạng đó. Người Cơ Đốc sẽ là những người tiếp nối cái công tác mà Chúa đã làm. Chúa đi về cùng cha và Chúa tin cậy ủy thác những người con của Chúa ở tại đây, chúng ta sẽ làm việc Chúa làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa mà Chúa làm qua đời sống của chúng ta. Chúng ta làm việc lâu dài bởi vì Chúa tin cậy và ủy thác mình, nhưng chúng ta làm việc lâu dài cũng là vì Chúa sẽ đồng làm với mình. Chúa không bao giờ trao công việc rồi bỏ mặc cho một người. Nhưng khi Chúa trao công việc, Chúa trao một mạng lệnh thì Chúa muốn cùng làm với người đó. Hai câu Kinh Thánh 13 và 14 tiếp theo nói như thế này: bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin, ta sẽ làm cho, để cha được tôn vinh trong con. Bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin thì chính ta sẽ làm cho. Chúa lập hai lần. Khi mà lập hai lần đó nghĩa ra là điều quan trọng đó. Trong văn chương của Kinh Thánh, hễ điều gì quan trọng thì sẽ được lặp lại hai lần. Ngày hôm nay trong văn chương Latin của chúng ta, hễ cái gì quan trọng thì chúng ta in chữ đậm lên. Nhưng trong văn chương của Kinh Thánh, hễ cái gì quan trọng thì nó sẽ được lặp lại hai lần. Nếu như Chúa nói quả thật thì có nghĩa là điều đó rất thật. Và ở đây hai lần Chúa nói rằng các con nhân danh ta thì chính ta sẽ làm cho. Đó là điều quan trọng mà Chúa muốn nhấn mạnh. Vì Chúa biết rằng các môn đệ của Chúa không tự làm bằng khả năng của họ, nhưng môn đệ của Chúa sẽ làm bằng năng lực của Đức Chúa Trời. Và Chúa dạy cho họ rằng các con phải xin, phải xin việc đó. Có rất nhiều người tín đồ sử dụng hai câu Kinh Thánh này và xin Chúa: Chúa ơi, cho con việc làm cho tốt nghe Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Nếu làm neo thì Chúa ơi, cho con ngày hôm nay có nhiều khách nghe Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Quý vị có cầu nguyện giống vậy không? Tôi nghĩ chắc có ạ. Thông thường chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Christ và chúng ta xin nhiều điều lắm. Nhưng tôi lưu ý các ông bạn về một điều: câu Kinh Thánh này nó nằm trong cái mạch văn của nó, nó không có tách rời riêng ra. Con xin Chúa tiền, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen, thì Chúa phải cho. Con xin Chúa vợ, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen, thì Chúa phải đem tới. Câu Kinh Thánh này nó nằm trong mạch văn của nó. Bất cứ điều gì mà các ngươi làm, bất cứ những việc gì mà để cha được sáng danh trong con, những việc đó các ngươi nhân danh ta mà xin, ta sẽ làm cho. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái điều Chúa hứa ở tại đây, nó nằm ở trong một cái giới hạn là cha phải được vinh hiển ở trong con. Chứ nó không phải là điều gì con thích, con nhân danh Chúa, rồi là automatic Chúa làm cho con. Ở đây Chúa nói với các môn đệ để họ hiểu rằng Chúa giao cho họ sứ mệnh, họ sẽ phải làm những việc như Chúa đã làm. Họ sẽ làm những công việc vĩ đại hơn nữa bởi vì Chúa trở về cùng cha và Chúa giao trách nhiệm đó cho họ. Nhưng việc gì mà Chúa đã làm đó, việc gì mà để cho cha được vinh hiển trong con đó, họ phải cầu xin Chúa sẽ cùng làm với họ. Chúa dạy cho tôi và các bạn cho em cái cách cầu nguyện để phục vụ tương tự vậy. Có một vị mục sư đó là Abonin, được Chúa kêu gọi đi về bên Africa học việc Chúa trong một cái làng tên là Burkina Faso. Khi ông đến truyền giáo cho cái làng đó thì cái làng đó nó bị khô hạn, mà cái làng đó nó rất là khó để kiếm nước. Cả làng cách xa khoảng chừng 2 dặm rưỡi thì mới có được một cái giếng khoan rất là sâu, tới mấy chục mét rồi. Vì không có nước cho nên làng đó họ không trồng trọt, không chăn nuôi, không làm gì được hết. Phần lớn thì họ phải đi tới một trung tâm truyền giáo cách đó khoảng 8 dặm để xin tài trợ giúp đỡ về lương thực cho họ. Khi ông Thanh này được Chúa kêu gọi là ta muốn con đi đến làm Tokino này để hầu việc Chúa, ông tới ở trong một cái tình trạng thấy làng không có nước như vậy thì ông cầu nguyện với Chúa rằng tại sao Chúa sai con đến đây. Chúa nói trong lòng của ông biết rằng là ta muốn con phải đào một cái giếng ở tại đây. Ông nói với dân làng rằng là tôi sẽ đào một cái giếng ở tại đây để làng chúng ta có nước, thì cả dân làng cười ồ hết. Ông đào cái giếng ở khu vực này ít nhất phải là 120 feet, có nghĩa là khoảng 40 thước do thì mới có nước. Ông nói rằng là Chúa biểu tôi đào để tại đây chúng ta có nước. Khi ông đào ngay trước cái sân đều chỗ của ông ở chỉ mới có 15 thước thôi, 45 feet, thì mặt nước nó trào lên ở trong chỗ đó. Dân làng ngợi khen Chúa, và thế là tin lành của Đức Chúa Trời khiến cho cả dân làng Burkina chấp nhận. Khi Chúa sai chúng ta làm một điều thì Chúa sẽ đồng làm với chúng ta, bởi vì đó là việc lớn. Và vì vậy mà Chúa cứ hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Và Chúa còn làm những việc lớn hơn ngoài sự suy hiểu của chúng ta nữa. Xin Chúa cho tôi và các ông bạn chị em có một tâm tình khi Chúa đã đặt để tôi và quý vị vào trong nơi này, hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa đem chúng ta vào đây với một mục đích. Chúa đem cuộc sống của chúng ta vào đây để chúng ta có thể làm những việc cho Chúa và làm những việc còn lớn hơn nữa. Chúa dạy cho chúng ta cái lời cầu nguyện đó là bất cứ việc gì. Bất cứ việc gì có nghĩa là cái việc mà nó phải liên quan đến việc Chúa làm. Việc đó có nghĩa là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời không? Việc đó có làm tôn vinh Đức Chúa Trời không? Việc đó có nhằm cái tính chất là phục vụ cho những người khác, phục vụ cho tội nhân không? Việc đó có đem người ta đến với Chúa hay không? Bất cứ việc gì, nhưng chúng ta phải nhớ nó nằm ở trong cái lĩnh vực, cái mục đích mà Chúa đã tạo dựng cuộc đời chúng ta đó. Và bất cứ việc gì để cho Cha phải được sáng danh trong con, sáng danh ở trong công việc mà mỗi một người trong chúng ta dựng phần với. Chúa đưa ra một cái tầm vóc là việc gì cũng được, lớn cũng được, nhỏ cũng được. Chúa đưa ra một cái phương cách là chúng ta phải cầu nguyện, mà cầu nguyện nhân danh Chúa. Và dĩ nhiên không ai trong chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa để tìm một cái lợi riêng cho bản thân của mình. Cái đó không phải là nhân danh Chúa. Nhân danh Chúa có nghĩa là phải vì sự vinh hiển của Chúa mới có thể nhân danh Chúa được. Và Chúa đưa ra một cái khả năng, không phải con, mà ta sẽ làm ta. Vì vậy nếu người nào tin ta thì sẽ làm những việc ta làm, và làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về cùng Cha. Khi Chúa Giê-xu trở về, Ngài nói với các môn đệ một điều: ta sẽ nài xin Cha ban cho các ngươi một đấng, đấng đó giống như Ngài, nhưng đấng đó sẽ ở trong các ngươi. Tại sao Chúa Giê-xu phải nài xin Cha một đấng ở trong họ? Bởi vì ngay trong giai đoạn hiện tại, nếu Chúa mang xác thịt, Chúa chỉ có thể ở bên cạnh họ, nhưng Chúa không có thể ở bên trong họ. Ở bên cạnh có một sự giúp đỡ, nhưng ở bên trong là làm việc qua con người đó. Và Chúa nói rằng ta nài xin Cha ban một đấng để ở bên trong các con, nghĩa là đấng đó sẽ làm việc qua các con, chứ không phải là ta làm giùm cho các con. Và với cái hình thức Thánh Linh mà Đức Chúa Giê-xu đã cầu xin Cha, Thánh Linh đó đã đến với Phi-e-rơ. Cho nên trong bài giảng của Phi-e-rơ có thể có 3.000 người tin Chúa, có thể đến với Phao-lô để xây dựng lên bao nhiêu hội thánh, có thể đến với một sư Rick Warren để hội thánh của ông có được 22.000 hội viên, hay là đến với sư Dương Nghi để hội thánh của ông có được 830.000 hội viên. Chúa có thể đến với hội thánh của Chúa tại đây để Chúa làm cho chúng ta không dừng lại ở con số vài chục này. Chúa có thể làm càng lắp tất cả những ghế này, và thậm chí có thể chúng ta phải mua thêm nhiều ghế nữa, hoặc chúng ta có thể xây thêm đền thờ cho Chúa nữa, bởi vì Chúa đang muốn làm những việc lớn hơn nếu chúng ta tin. Và nếu tôi các ông bạn chị em tin thì niềm tin đó nó thể hiện bằng cách nào? Hãy làm những việc Chúa làm. Phải bắt đầu bằng cái là làm những việc Chúa làm, chứ không phải là làm những việc mình thích làm. Có một phụ nữ có đứa con tên là Rudy, thằng bé nó 8 tuổi và nó thường xuyên bị đau nơi ngực của nó. Họ ở tại đất nước Costa Rica. Người phụ nữ này đem đứa con của mình đi đến bệnh viện, bác sĩ khám bệnh, bác sĩ nói rằng bà đem con đến quá trễ, nó bị ung thư phổi và bây giờ tình trạng đó không có thể chữa trị gì được hết. Bác sĩ chỉ có thể cho bà mua thuốc để làm giảm đau cho nó thôi, rồi đem về nhà thì lúc nào mà nó chết thì nó chết thôi, theo như phỏng đoán của các bác sĩ. Bà đi về buồn lắm, nhưng bà không tin lời của các bác sĩ. Bà nói để mình hỏi thử bác sĩ của mình như thế nào, tức là bà muốn hỏi Chúa của mình nè. Bà về bà nói với hội thánh, xin hội thánh cầu nguyện cho cháu Rudy 8 tuổi ung thư phổi. Bác sĩ trên đời nói rằng nó sẽ không tồn tại lâu đâu. Hội thánh bắt đầu họ cầu nguyện, họ kiêng ăn để cầu nguyện, họ hiệp một để cầu nguyện. Chỉ trong vòng vài tuần lễ thì Rudy không có cảm thấy bị đau ở trong ngực gì nữa. Sau vài tuần lễ đó, bà đem con của bà tới chỗ bác sĩ khác. Tất cả các bác sĩ đều ngạc nhiên, họ nói tôi tưởng nó chết rồi chứ. Không, nó không chết. Tại vì các bác sĩ đời này thì nói rằng nó chết, nhưng bác sĩ thiên thượng thì không cho nó chết. Dầu chúng ta làm công việc trước cá nhân, dầu chúng ta làm công việc trước trong gia đình, dầu chúng ta làm công việc Chúa trong nhà thờ, hay trong một cái tổ chức nào đó Chúa kêu gọi tôi và các ông bạn chị em làm, nhưng nếu chúng ta đi trong con đường của Chúa để thể hiện niềm tin của mình, thì Chúa sẽ dùng tôi và quý vị để làm những công việc lớn hơn, và làm những công việc nó còn có giá trị cho đến đời đời. Các bác sĩ họ phải ngạc nhiên về vị bác sĩ thiên thượng của người phụ nữ này là Chúa của chúng ta. Ngài không cho thuốc, Ngài cho sự chữa lành. Xin Chúa ban ơn trên đời sống tôi và các bạn chị em, và nguyện Chúa sẽ làm những công việc lớn của Ngài trong mỗi đời sống của chúng ta. Xin kính mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trình bày. Thật vậy, ta bảo các con, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, thì ta trở về cùng Cha. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng con, Ngài biến đổi cuộc đời của chúng con, và Ngài đang kỳ vọng rằng mỗi người trong chúng con sẽ làm những việc mà Ngài ủy thác cho. Ngài muốn chúng con làm những công việc như chính Ngài đã làm. Đó là những công việc mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là những công việc mà làm cho tôn vinh Đức Chúa Trời ở trên đất. Đó là những công việc mà đem tội nhân có thể được gần trở lại với Chúa. Đó là những công việc mà những người khác có thể được phục vụ và họ hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng con làm những việc lớn hơn nữa, những công việc ngoài sự suy tưởng của chúng con, và những công việc đó là những công việc mà Chúa sẽ cùng làm với chúng con, những công việc mà nó còn có giá trị cho đến cõi đời đời. Và con xin Chúa cho chúng con sẽ trở thành những con người mà làm cho Chúa thỏa lòng, bởi vì đây là trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho hội thánh của Ngài. Chúa cho chúng con vinh dự để trở thành những con người phục vụ Chúa. Xin Chúa cho chúng con hiểu chỗ đứng của mình. Xin đừng để trong lòng của chúng con có những sự cay đắng, có những sự bất mãn, có những sự khó chịu, có những sự chia rẽ, có những sự ngăn cách đối với nhau, chỉ vì chúng con nhìn vào trong những điều tạm bợ của cuộc đời này, chỉ vì chúng con nhìn vào trong những cái danh dự riêng của bản thân mình, chỉ vì chúng con nhìn vào trong những thứ quyền lợi mà bản thân chúng con muốn có. Xin Chúa cho chúng con có thể phục vụ như chính Chúa của chúng con đã phục vụ. Ngài đã phó chính mình Ngài vì chúng con, và Ngài muốn chúng con cũng sẽ hy sinh chính mình cho những anh em khác của chúng con. Xin cho chúng con có thể làm được giống Chúa đã làm được. Con cảm ơn Chúa. Nguyện lời của Ngài ghi khắc trong lòng con, trong lòng anh chị em con, và cho chúng con năng lực để làm theo. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.